Chào bạn, cảm ơn bạn đã ấn nghe Một Tâm Mùa Này Nắng podcast. Mình là Lemon, host của chiếc podcast này. Và ở đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng. Hello Sunshine, chào tất cả mọi người. Mình vừa mới thu podcast vài tiếng trước và cũng đăng podcast được vài tiếng trước. Và bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi. Nhưng vấn đề ở đây là mình vừa mới nghe một kỳ podcast của chị Giang ơi nói về Trung Thu. Cho nên là mình cũng muốn làm một kỳ podcast về Trung Thu. Thực ra là mấy ngày hôm nay mình đã có cái tâm lý thèm đi chơi Trung Thu rồi đấy mọi người ạ. Bây giờ mình gần 19 tuổi rồi, mấy ngày nữa là đến sinh nhật mình thôi là mình đủ 19 tuổi và mình thèm đi chơi Trung Thu. Mấy ngày nay thì mình mới phẫu thuật mắt đấy, là mình mổ cận thị, thế nên là mình không được đi ra ngoài là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cũng phải rất nhiều năm rồi mình không đi chơi Trung Thu, mình không phá cỗ Trung Thu giống như hồi mình còn bé nữa. Nhớ lại cái hồi mình còn bé thì lúc đấy chắc phải cấp 1, cấp 2, chủ yếu là những năm cấp 1 thôi. Trung Thu đối với mình là hứng thú nhất đấy. Trong xóm, mình nghĩ là xóm nhà ai cũng thế thôi, sẽ có một nhà mà mọi người sẽ quyên góp tiền vào đấy để tổ chức Trung Thu, phá cỗ cho trẻ con, ăn cỗ cho người lớn. Thì xóm nhà mình cũng thế. Nhưng mà phá cỗ Trung Thu không phải nhá, là cái điều mà hào hứng thú vị hồi hộp nhất đối với mình. Mà đối với mình ý, nhờ có cái đêm Trung Thu đấy mà mình được múa. Hồi bé thì rất là thích múa may quay cuồng, rất là thích tham gia những đội văn nghệ. Nhưng mà ở trường thì lúc đấy mình béo quá cho nên là mình không được chọn tham gia văn nghệ gì hết, không được đi múa cho trường, múa cho lớp gì hết. Cho nên là mình rất là thèm, mình nhìn các bạn súng xính trong những cái bộ trang phục xanh đỏ tím vàng, rồi được trang điểm, rồi được lên sân khấu, rồi được nhảy những cái bài hát, mình ao ước lắm. Thì trong cái buổi phá cỗ đấy sẽ có những cái tiết mục văn nghệ. Mà ai là người biểu diễn những tiết mục văn nghệ đấy? Tất nhiên là trẻ con trong xóm rồi, đúng không? Trước Trung Thu chắc cũng phải tầm một tháng. Chắc là gọi coi như là hội trưởng nhỉ, của xóm mình sẽ đứng ra để kêu gọi trẻ con trong xóm đến tập văn nghệ. Ôi mình thích lắm. Hàng tối thì mình phải cố gắng, mỗi tối trước một tháng ngày Trung Thu nhá, mình cố gắng để mình làm sao mình làm bài tập thật nhanh, mình học thật nhanh, mình thể hiện cho bố mẹ là ô mình đã làm xong hết rồi, mình đã học tập buổi tối hết rồi. Để làm gì? Để đến tối, tầm 8 giờ tối là mình được mẹ đưa đi đến nhà trưởng xóm tập múa với các bạn của mình. Và trong xóm của mình đấy thì có hai đứa bạn hồi đấy cũng khá là thân, bằng tuổi mình, cùng với những đứa trẻ con khác, đứa trẻ con lớn hơn và những đứa trẻ con bé hơn, cùng tập một bài múa. Thường là sẽ có một hay hai tiết mục văn nghệ và một tiết mục biểu diễn thời trang. Và mỗi hôm tập luyện thì bọn mình cũng sẽ tập đủ những tiết mục đấy để chỉ để chờ đến ngày được tỏa sáng, được biểu diễn trên sân khấu, được đứng ở giữa sân khấu của xóm đấy, được mọi người chiêm ngưỡng, ngắm nhìn những tiết mục, những điệu múa mà mình múa, show diễn thời trang, những bộ trang phục mà mình nhảy nhót, mình ngoáy mông ở trên sân khấu đấy. Đấy là cái mà mình, ôi, mình thích nhất. Mà mình hào hứng, mình hồi hộp đến ngày lễ Trung Thu chính thức diễn ra đấy. Mình phải hồi hộp từ trước hôm đấy mấy ngày. Đêm hôm đấy mình trằn trọc, mình không ngủ được. Mình nghĩ là ngày mai mình sẽ biểu diễn như thế nào, mình sẽ vui ra sao, mọi người sẽ ngắm nhìn mình ra sao, rồi mình sẽ được trang điểm, mình được đánh son như thế nào. Mình nghĩ xong rồi, mình tưởng tượng trong đầu mình. Thế là đến cái ngày mà tổ chức rồi thì bọn mình sẽ được người lớn đi thuê cho những bộ trang phục, những bộ múa Alibaba này, rồi là những bộ múa xòe cánh, xòe tiên gì đấy. Mình biểu diễn trên sân khấu và mình nhìn thấy người đi đường đi qua đi lại trên cái xóm của mình á, người ta cứ ngoái lại, người ta nhìn bọn mình biểu diễn thôi là mình khoái lắm. Mình nghĩ là mình đang thật tỏa sáng. Thì đấy chính là Trung Thu của mình hồi mà mình còn bé. À, cái này cơ, cái này mới là cái mà mình thật sự là ao ước thật sự là ghen tị này. Bởi vì là mỗi chương trình trung thu là sẽ phải có người dẫn chương trình đúng không? Mà dẫn chương trình là sẽ được đóng giả làm chú quậy chị Hằng. Mà lúc đấy mình không bao giờ được dẫn chương trình cả. Mà con của cái trưởng xóm đấy sẽ dẫn chương trình. Con của trưởng xóm đấy lại là một trong hai đứa bạn cùng trang lứa với mình, cùng tuổi với mình đấy. Và chúng nó sẽ được đóng giả. Một đứa đóng giả làm chú quậy, một đứa đóng giả làm chị Hằng. Và mặc cái bộ trang phục cánh tiên ấy mọi người, cánh tiên màu trắng ấy. Ôi, mình ước chi là mình được xinh đẹp như bạn ý. Mình ước chi là mình được dẫn chương trình, mình được mặc bộ cánh tiên và đóng giả làm chị Hằng. Và nói những câu như kiểu là: các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ đâu rồi. Mình ước ao nhưng mà mình không được. Mình chưa giờ được dẫn chương trình cả. Đến khi mà mình lên cấp 2 rồi, mình lớn lớn rồi, mình đang dậy thì rồi, tuổi teen ấy, mình không thiết tha gì trung thu nữa. Mình không thiết tha gì đến cái buổi trình diễn của cái xóm đấy nữa. Và mình cũng lớn rồi, mình cũng không đi tập văn nghệ nữa. Lớn rồi thì mình mới nhận ra là thực ra là mình không thích múa đến thế. Mình cũng không hợp với múa đến thế. Mỗi năm thì cái lễ trung thu đấy, cái Tết trung thu đấy, nó vẫn diễn ra. Và mình cũng có mặt, nhưng mà mình có mặt cho có thôi. Mình đi ra đi vào, mình cười những nụ cười nhạt nhẽo, xong rồi để nhanh nhanh mình đi về thôi. Đến bây giờ nghĩ lại thì thực sự là mình thấy tiếc. Hồi đấy thậm chí là còn chơi Facebook, xong rồi đăng một status là người ta đi chơi trung thu, mình ở nhà đọc shoujo manga. Thì nếu như mà mọi người đã xem anime, thích đọc manga ấy, thì mọi người cũng hiểu cái thể loại shoujo manga, loại truyện tranh Nhật Bản, nó nói về tình yêu đấy, tình yêu tuổi học trò vân vân ấy. Thì hồi đấy mình rất là mê cái chuyện này. Thực ra là đến bây giờ mình vẫn mê cái thể loại chuyện đấy. Mình đã đăng một cái status như thế. Và đúng là hồi đấy Tết trung thu, người nhà nhà đi chơi trung thu, đến bố mẹ mình còn ra xóm, còn vào làng để dự lễ trung thu. Em mình cũng đi chơi trung thu, nhưng mà mỗi mình ở nhà để mình đọc truyện tranh. Và mình nghĩ là mình lớn rồi, không thiết tha gì mấy trò thế nữa. Mình làm những việc trưởng thành, mình làm những cái trong sở thích của mình, việc gì mình phải đi chơi trung thu. Đến bây giờ nghĩ lại hơi hối tiếc một chút, hơi tiếc nuối một chút. Mình đã không hòa mình vào cái không khí, cái nhịp sống, cái nhịp trẻ con đấy mà mình cố để tuổi teen, mà mình nghĩ lại cũng thế thôi. Mình cố để nặn mình ra một cái hình ảnh là mình không thiết tha gì Tết trung thu nữa ấy, khiến mình trưởng thành hơn, lớn hơn ấy. Tết trung thu năm nay xóm mình vẫn tổ chức một cái ngày lễ trung thu như vậy. Người lớn vẫn ăn cỗ mà trẻ con thì vẫn được lên nhận quà, nhận thưởng, rồi vẫn có những tiết mục. Nhưng mà thực sự là cái lớp trẻ của mình hồi đấy, cái hồi mà tổ chức trung thu nó rộn rã nhất ý, thì nó đã lớn như mình rồi, toàn 18, 19, 20 tuổi rồi. Cái Tết trung thu nó cũng, mình đoán là nó cũng không được rầm rộ như ngày bọn mình còn bé nữa. Tất nhiên là che già thì măng mọc, sẽ có những lớp trẻ con nó được sinh ra và bây giờ nó đang lít nhít và nó thích Tết trung thu đúng không? Nhưng cũng không còn những cái tiết mục văn nghệ như ngày xưa mình làm nữa. Năm nay xóm mình tổ chức trung thu thì mẹ mình có gọi mình là đi ăn trung thu. Mình khá là hào hứng, dự định là tối hôm đấy thì mình sẽ ra, mình ăn trung thu với xóm, mình gặp lại những người bạn cũ của mình, rồi mình enjoy lại cái moment mà ngày bé mình từng enjoy đấy. Mình học được cách cảm nhận được những cái giá trị mà nó đi theo mình từ xưa xưa rồi. Cái kế hoạch của mình là enjoy cái lễ trung thu như thế. Nhưng mà hôm đấy lại có một người em ở trong câu lạc bộ của mình tổ chức một cái buổi chia tay mọi người để nó đi du học đấy. Mình đã không đi ăn trung thu nữa mà mình đi tham gia cái buổi chia tay đấy. Đến bây giờ mình nghĩ lại thấy khá là hối hận, bởi vì mình đã chọn là nói lời chào tạm biệt cùng với một người bạn cũng không gọi là thân thiết, khá là xã giao, đi uống những cái buổi cà phê, đi chuyện trò với những người mà không quá thân thiết với mình. Thay vì mình ở nhà, thay vì mình chọn tham gia vào một buổi gần gũi, ấm cúng cùng với những người hàng xóm, cùng với những người bạn cũ, thì mình lại chọn tham gia vào một bữa tiệc không quá có nhiều ý nghĩa. Kể cho mọi người đây này, mình còn cảm thấy xúc động, mình thấy hơi rưng rưng ý. Bởi vì để lỡ mất cái Tết Trung Thu của năm nay. Đến bây giờ thì mình đã mổ mắt rồi, bố mẹ mình không cho phép mình ra ngoài nữa. Như kiểu bố mẹ mình đóng mình vào lồng kính ấy, nhét mình ở trong đấy, không cho mình tiếp xúc giao du với môi trường, thế giới, xã hội xung quanh nữa ấy. Hơi làm quá lên một chút khi mà bắt mình phải kiêng đôi mắt của mình kỹ quá. Bác sĩ bảo là không cần kiêng kỹ như thế, vẫn có thể ra ngoài đường, chỉ cần đeo kính chống bụi là được. Cứ ngồi ở nhà và mình nghe tiếng sư tử đánh trống, những cái đoàn sư tử đi qua đi lại đấy. Và mình nhớ những cái ngày Trung Thu cũ của mình. Hơi xúc động mọi người, giọng nó hơi lạc đi rồi đấy. Mình hoài niệm về những cái lúc mà mình còn lít nhít, mình còn thích văn nghệ, hào hứng mỗi dịp Tết Trung Thu. Mình cảm thấy ghét bản thân mình về những cái quá khứ mà mình đã không trân trọng ngày lễ Trung Thu. Bây giờ mình rất là thèm được đi chơi Trung Thu, mình rất là ao ước được ra ngoài, được hòa mình vào cái không khí đấy. Trung Thu vào ngày nào mình cũng không biết là Trung Thu vào ngày nào, nhưng mình biết là Trung Thu chưa tới, cho nên là mình vẫn còn cơ hội để mình chơi Trung Thu, đúng không nào? Bàn đến một chút về chuyện bánh Trung Thu, tại sao mình lại thèm Trung Thu đến thế? Tại vì là trong nhà mình không có một cái không khí Trung Thu nào cả mọi người. Không có lấy được một cái bánh Trung Thu. Nhà mình không bao giờ mua bánh Trung Thu cả, mà vẫn được người ta biếu đấy. Nhưng mà năm nay không hiểu sao mà không có ai biếu cả. Rất muốn thử những cái vị bánh Trung Thu được để trong những cái hộp mà nhìn nó đẹp lắm, nó sang trọng. Và đặt những cái tên, ôi trời ơi, nó cao sang, nó mỹ miều, rồi là kim sa, hoàng kim. Và ở trong đó nhân thì là nhân đậu xanh, hay là nhân trà xanh, hay là có những trứng muối, mình thèm lắm. Đến bây giờ Tết Trung Thu phải ăn bánh Trung Thu, phải được uống trà chứ. Nhưng mà mình vẫn chưa được thử những cái vị như thế. Thế nên là thèm. Đó, chốt lại là như thế. Mong là trong những ngày tới đây mình sẽ được bố mẹ mình thả mình ra một chút, mở cái lồng kính ra cho mình, để mình được ra đường, để mình được hòa mình vào cái nhịp của ngày lễ Trung Thu. Hôm nay mình còn chưa xem được một đoàn sư tử nào múa một cách hoàn thiện cả. Mình chỉ nghe người ta đánh trống bùm 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 thình 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 ở ngoài đường thôi. Nhà mình ở mặt đường mà, đoàn sư tử đi qua đi lại rất nhiều. Mẹ mình còn phải cho cửa cuốn xuống ấy, để giả vờ là không có nhà ấy, để những cái đoàn sư tử đấy đỡ đứng cửa nhà rất lâu để xin tiền ấy. Như tối hôm nay này, mình phải nghe đến tầm 3-4 đoàn sư tử đi qua đi lại. Kể cả lúc nãy mình thu podcast cũng có đoàn sư tử đi qua đi lại ồn ào quá nên mình phải dừng thu âm lại, đợi cho người ta đi qua đi rồi mình thu âm tiếp. Đấy cũng là một cái thiếu sót của mình trong Trung Thu năm nay, khi mà chưa xem được một đoàn sư tử nào nó hoàn thiện cả. Hôm nay mình còn lên Hàng Mã rất là nhiều. Hàng Mã là cái chỗ mà người ta bán đồ chơi Trung Thu mà nó rực sáng nhất của cái Hà Nội này đấy. Mình với bạn trai của mình đi dạo trên Hàng Mã rất là nhiều, và mình nhìn thấy những cái món đồ chơi, những cái thứ mà ngày xưa mình từng ao ước, từng khao khát. Những cái thứ vương miện này, đèn lồng này, ôi dồi ôi, ông sao năm cánh. Mình không nhớ là ngày bé mình dùng hết bao nhiêu ông sao năm cánh nữa. Ông sao năm cánh người ta làm bằng giấy bóng, rồi làm bằng gỗ rất là lỏng lẻo, nó rất là dễ hỏng. Mình chỉ cần va nó vào đây là nó méo, là nó gãy. Mình mua không biết bao nhiêu ông sao năm cánh. Bố mẹ mình mua cho mình chứ không phải mình mua. Đến bây giờ mình chỉ ước là mình được ra ngoài, mình tự mua cho mình một ông sao năm cánh, mình tự mua cho mình được một cái mặt nạ, một cái mũ hoàn châu cách cách, một cái vương miện công chúa nào đấy, để mình có lại được cái không khí Trung Thu của mình ngày xưa. Chốt lại là ở trong cái kỳ podcast này, mình có những cái hoài niệm riêng, mình có những cái tiếc nuối riêng của mình. Thì mình mong là những cái hoài niệm, những cái tiếc nuối đấy sẽ mang bạn những người đã trên con đường của sự trưởng thành, những bạn trẻ đang còn trong độ tuổi teen, những bạn trẻ đang vừa bước qua tuổi 18 như mình, hoài niệm lại một chút về những năm tháng mà các bạn còn Trung Thu ngày bé đấy. Cho mình một cơ hội để được bé lại trong ngày lễ Trung Thu này nhá. Ok, và kỳ podcast đêm của ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe kỳ podcast ngày hôm nay, và hẹn gặp lại bạn ở kỳ podcast tiếp theo vào hàng tuần nhé. Và cảm ơn bạn rất nhiều. Mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng. Bye bye.